Kiếm động cửu thiên, chương 579. Trắc nghiệm, góc truyện audio.com. Dương Lan Hinh thủy chung không chịu nói ra là ai hạ thuốc. Chu Hằng có thể đoán được người nọ không phải Lâm Tài Tuấn chính là Lưu Hàn Diệp. Dù sao hai người này đều không phải là thứ tốt gì, Dương Lan Hinh nhớ kỹ tình xưa không muốn giết người, nhưng hắn làm sao có thể bỏ qua. Nếu Dương Lan Hinh không có ý chí kiên định chạy đến nơi hắn không phải sắp bị đội mũ xanh. Hắn không muốn để cho Dương Lan Hinh khó xử, bởi vậy hắn cũng không lập tức làm khó dễ, mà lựa chọn chờ thêm mấy ngày lại làm thịt hai người Lâm Tài Tuấn không quản bọn họ ai hạ thủ. Mấy ngày nữa, sẽ bắt đầu tinh phong thí luyện. Tinh phong thí luyện mặc dù đối với mọi người mà nói là một cái đại kỳ ngộ, nhưng cũng không có nghĩa không cần mạo hiểm, bảo vật lấy thoải mái. Tương phản, tinh phong thí luyện tương đối nguy hiểm, mỗi lần sẽ chết một đống người. Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp nếu chết ở trong tinh phong thí luyện ai cũng sẽ tin tưởng đó là ngoài ý muốn, mà tuyệt không đưa tới bất kỳ hoài nghi. Một ngày sau, Dã Mã Thành Dược Sư Hiệp Hội chính thức phát ra mời Chu Hằng, thỉnh hắn tham gia tinh phong thí luyện. Không phải mỗi người đều có thể tham gia tinh phong thí luyện, đầu tiên phải lấy được giấy mời, giống Chu Hằng hiện nắm ba cái danh ngạch ở trong tay, hắn có thể an bài ba người tiến vào tinh phong không gian. Nhưng mà, đối với bản thân người tham gia còn có một hạn chế khác. Tinh phong thí luyện bổn ý là chọn lựa người trẻ tuổi tài cao, mà không phải chỉ xem thực lực như thế nào. Tiên nhân thọ nguyên dồi dào, hơn nữa thọ mệnh cảnh giới bất đồng mỗi nơi không giống nhau. Đồng dạng là một vạn tuổi, nhưng một là Nguyệt Minh Vương, một người khác là Nguyệt Minh Đế, như vậy một người đã sắp đi vào tuổi già, mà một người khác lại đang phong nhã hào hoa. Bởi vậy, Dã Mã Thành tinh phong thí luyện quy định như thế này. Nguyệt Minh Vương nhất thiết phải ở dưới 5.000 tuổi, Nguyệt Minh Hoàng nhất thiết phải ở dưới 8.000 tuổi, Nguyệt Minh Đế nhất thiết phải ở dưới 12.000 tuổi, đây là quy định cứng nhắc, là pháp tắc tuyệt tiên thành chế định, không người nào dám làm trái. Hiện tại trong tay Chu Hằng có 3 cái danh ngạch, một cái khẳng định là chính hắn, một cáo khác thì đưa con lừa đen, cái y cuối cùng thật ra làm hắn thật khó khăn. Danh ngạch Dương gia ở tinh phong thí luyện căn bản không có hắn, hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không công tiện nghi người Dương gia, phía trước Dương Thiết Hổ khinh thường đối với hắn. Chu Hằng tuy rằng không phải người trừng mắt thất báo, nhưng cũng không phóng khoáng đến loại trình độ này. Cuối cùng, hắn ném cái vấn đề khó khăn này cho chúng nữ, để cho các nàng đề cử ra một cái danh ngạch. Ta đi, Hoặc Thiên luôn luôn không nói gì mờ nhạt nói, không có chút tình cảm dao động. Chu Hằng nhướng mày, nói. Người đi, ta lo lắng trong nhà, không có Hoặc Thiên tọa chấn ép Nghiêu quỷ xà thần như thế nào. Nếu trong nhà xảy ra chút chuyện làm sao bây giờ, hắn chi bằng không đi, không cần lo lắng, Hoặc Thiên nhận định Chu Hằng là tiểu sư đệ, vẫn chiếu cố đối với hắn ta có thể mang các nàng vào chung. Truyền tống môn không để cho pháp khí không gian Chu Hằng còn chưa nói hết liền nhìn thấy Hoặc Thiên tràn ngập ngạo khí, rất sáng suốt ngừng lại. Nếu Hoặc Thiên nói có thể, vậy nhất định có thể. Tinh phong không gian là đại năng tuyệt tiên thành sáng tạo, nhưng Hoặc Thiên là ai? Tồn tại miểu sát sáng thế cảnh A, gạch nối, góc truyện audio.com, người có thể hay làm truyền tống môn vỡ nát hay không? Chu Hằng lo lắng hỏi, phía trước thời điểm xuyên qua tinh môn nàng làm thông đạo tinh không dung sụp trong cơ thể thiên nữ tuyệt thế này có lực lượng vô danh khủng bố, hơi tràn ra chính là một trận đại tai nạn. Lúc trước nguyên chủ nhân hắc kiếm đại chiến, một đạo kiếm khí dư ba vỡ nát một khối tiên đại lục, Hoặc Thiên cho dù so ra kém hắn nhưng cũng là một cái cấp bậc. Sẽ không, Hoặc Thiên biểu hiện ra kiên nhẫn cực lớn đối với người tiểu sư đệ này. Buổi tối cùng nhau ngủ được không? Chu Hằng nhân cơ hội đề nghị. Cốt, Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn, Lưu Hàn Diệp đại biểu Dương gia Chu Hằng, con lừa đen, Hoặc Thiên đại biểu cho Chu Hằng, 6 người xuất phát đi tới Dã Mã Thành trước thời hạn một ngày. Bọn họ phải đi xét duyệt mới có thể tiến vào truyền tống môn vào tinh phong không gian. Chu Hằng nhìn lướt qua, biểu tình Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp đều tương đối bình tĩnh, nhìn từ ngoài hai người đều không hề điểm đáng ngờ. Tuy nhiên không có vấn đề gì, hắn có thể chắc chắn tất nhiên là một trong hai người này hạ ám chiêu Dương Lan Hinh, nếu Dương Lan Hinh cần gì phải ẩn nhẫn không nói. Chỉ cần vào tinh phong thí luyện, hắn nhất định sẽ giết chết hai người này. Lưu Hàn Diệp chấn định thật mà Lâm Tài Tuấn tự nhiên là giả bộ. Ngay từ đầu hắn sợ tới mức chết khiếp, mặc hắn là tiểu điệt Dương Thiết Hổ thì thế nào, song phương vừa không có liên hệ máu mủ, động vào nữ nhi của hắn khẳng định là một chữ chết. Chuyện xảy ra sau hắn trốn xuống núi rất nhanh, nhưng mấy ngày trôi qua lại không có. Động tĩnh gì, hắn suy nghĩ một trận, hiểu được vị biểu muội kia không hạ được ngoan thủ đối với hắn, sự tình gì cũng không phát sinh. Hắn đánh bạo về Dương gia, trong đầu nghĩ thế nào đều phải vào tinh phong thí luyện rồi tính toán tiếp, chuyện này quan hệ trọng đại, nói không chừng vận khí hắn tốt trực tiếp vào Nguyệt Minh Đế cũng có thể. Hết thảy quả nhiên như hắn suy nghĩ, chỉ là thời điểm lại nhìn thấy Dương Lan Hinh, nàng hiển nhiên có một ít bất đồng. Càng thêm tươi đẹp, phong tình đáng sợ hơn, một cái nhíu mày một tiếng cười đều phát ra mị ý từ trong thâm tâm. Làm một tay già đời, Lâm Tài Tuấn biết đóa hoa tươi này cuối cùng bị người hái. Thấy thái độ nàng cùng Chu Hằng trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài, Lâm Tài Tuấn biết chuyện gì xảy ra, hắn không sợ hãi, ngược lại càng thêm oán hận Chu Hằng. Nếu không có tên này, bây giờ thân mật cùng Dương Lan Hinh là hắn. Hắn đi sau cùng ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Hằng, sát khí sôi trào. Trong tinh phong thí luyện có vô số nguy hiểm, Chu Hằng là dược sư tam tinh thì như thế nào, yêu thú bên trong cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Đoàn người đi tới Dã Mã Thành rất nhanh, sau khi vào thành, bọn họ đi thẳng tới phủ thành chủ cũng chính là Tư Đồ gia. Hôm nay tất cả mọi người tham dự tinh phong thí luyện phải tập hợp ở chỗ này, tiến hành trắc thí tuổi tu vi, ở điểm này không người nào dám giở trò bịp bợm, nếu không một khi tin tức tiết ra ngoài tương đương với đối kháng cùng Tuyệt Tiên Thành. Có thế lực có thể là địch cùng Tuyệt Tiên Thành. Nghe thấy biết Chu Hằng đến, năm tên Nguyệt Minh Đế đỉnh phong Tư Đồ gia tự mình ra mặt nghênh đón, đưa cho quy cách đãi ngộ cao nhất, an bài nhà ở đều là tốt nhất, Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn cũng dính chút may mắn theo. Hoặc Thiên vận dụng pháp kỹ đặc thù ẩn, góc truyện audio.com, tàng dung nhan tuyệt thế của nàng, nhìn qua tuy rằng vẫn là đại mỹ nữ, nhưng không phải cái loại vưu vật tuyệt thế sẽ làm cho người phát cuồng. Điều này làm cho Chu Hằng yên tâm, bằng không hắn tiến vào tinh phong không gian cũng không cần đánh quái thú. Bố trí xong, hắn và Hoặc Thiên, con lừa đen, Dương Lan Hinh cùng với Lưu Hàn Diệp, Lâm Tài Tuấn đi tiến hành trắc nghiệm tuổi tu vi, bởi vì người tương đối nhiều, nhất thiết phải nắm bắt thời gian hoàn thành. Trắc nghiệm đặt ở trong phòng lớn Tư Đồ gia, chẳng những 14 gia tộc có quyền biểu quyết Thiên Uy Điện đến đông đủ, ngay cả Dược Sư Hiệp Hội cũng phái ra nhân viên tiến hành hiệp trợ. 14 gia tộc thực ra chỉ là phụ trách giám sát chủ trì khảo nghiệm tuổi chân chính là Dược Sư Hiệp Hội, bởi vì dính đến Tuyệt Tiên Thành, không người nào dám sơ suất, nếu không dẫn tới Tuyệt Tiên Thành tức giận, một ngón tay cắm xuống dưới toàn bộ mọi người Dã Mã Thành sẽ chết. Trong phòng lớn rất nhiều đội ngũ thật dài, bất quá bây giờ thân phận Chu Hằng đặc thù, vẫn có thể hưởng thụ được đặc quyền nhất định, không cần xếp hàng, vừa đến chàng liền có Dược Sư Hiệp phái người lại đây tiến hành trắc nghiệm tuổi cho bọn Chu Hằng. Hơn nữa còn là vị đại trưởng lão Đồ Cương. Nguyên bản hắn không cần tự mình tới, nhưng hắn sao có thể bỏ qua cơ hội vuốt mông ngựa. Chẳng những đích thân tới, còn vận dụng đặc quyền đại trưởng lão, để Nguyên Phong cùng Lý Tú phân lưu tại Dược Sư Hiệp Hội. Chỉ số thông minh của lão già không bởi vì luyện đan mà luyện ngốc chút nào. Trắc nghiệm tuổi cần thu thập máu tươi, Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn, Lưu Hàn Diệp ba người đều thuận lợi hoàn thành, bọn họ không có một ai vượt qua 8.000 tuổi cộng thêm đều là Nguyệt Minh Hoàng, tự nhiên mỗi người quá quan. Kế tiếp chính là con lừa đen. Nhìn thấy một con lừa đứng dậy, nghênh ngang đi đến trước, đặt mông ngồi xuống, dù Đồ Cương chấn định đều không kìm nổi khóe miệng co quắp một chút, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người trong phòng lớn tưởng rằng con lừa đen này là thú cưng Chu Hằng, tuy rằng miệng không nói, nhưng nhìn thấy con lừa đen mặc quần bông vẫn âm thầm cười lạnh khẩu vị Chu Hằng. Nhưng một con lừa cũng muốn tiến hành trắc nghiệm tuổi, chẳng phải là nói đầu con lừa này cũng muốn tham gia tinh phong thí luyện. Cái này cũng thật quỷ dị đi. Đại nhân, đầu con lừa này cũng muốn tham gia tinh phong thí luyện. Đồ Cương nhìn sang Chu Hằng, luôn có loại cảm giác không thật. Không được sao, Chu Hằng hỏi lại, Tuyệt Tiên Thành không có quy định như thế, không cho phép thú cưng tham gia thí luyện, nhưng cái danh ngạch này cứ lãng phí như vậy, có phải quá đáng tiếc hay không? Đồ Cương nói, hắn thật tâm thực lòng lo lắng cho Chu Hằng. Thú cưng chiều không thể so cùng người. Lão già, người mắt chó xem con lừa thấp a. Bổn tọa sao có thể là thú cưng tiểu tử khốn nạn này? Bổn tọa là điểm lành thiên địa có thể tới tham gia tinh phong thí luyện là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi hẳn phải cảm thấy quang vinh lớn lao. Con lừa đen nổi giận, lập tức phun lên. Bổn tọa văn thừa vũ đức nhất thống thiên hạ công truyền thiên thu, muôn đời cộng kính. Bổn tọa anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Bổn tọa, đầu con lừa đê tiện này không mặt mũi không ra, khoa trương chính mình thiên hoa loạn trụy cũng để cho vẻ mặt của mọi người trở nên cực kỳ cổ quái. Yêu thú có thể lên tiếng. Góc truyện audio.com, nói chuyện vốn là sự tình thập phần rung động, nhưng con lừa này cũng quá đê tiện, nào có yêu thú nào như vậy, mặc quần hoa không tính mà da mặt lại dày như thế. Yêu thú tiên nhân cảnh đều hoàn toàn có linh trí, có thể thông qua thần thức trao đổi cùng người, nhưng có thể trực tiếp lên tiếng nói chuyện. Con lừa đen tuyệt đối là độc nhất, lúng túng nhất vẫn là Đồ Cương, trên khuôn mặt già nua bị phun toàn là nước miếng, nhưng bởi vì xem giao tình con lừa đen cùng Chu Hằng không cạn, hắn lại không dám cãi lại còn phải cười theo, thật sự khó chịu muốn chết. Hắn bắt đầu hối hận vì đã nịnh bợ, Ô Cách Trương,